إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Thì ngày hôm nay chúng ta đã đến phần 2, phần cuối của chương 23 Riyad al-Salihin, hadith số 194 của quyển sách này. Thì hadith do ông Abu Sa'id al-Hasan al-Basri thuật lại. Ông nói, ông A'iz bin Amru radiyallahu anhu đã đến gặp ông Abid bin Ziyad và nói, này con trai, quá thật quá thật, ta nghe thiên sứ của Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nói, inna sharra ar-ri'a al-hutama fa iyyaka an takuna minhum. Quả thật, điều xấu xa nhất ở những người quản lý và lãnh đạo là sự hung tàn và bạo ngược. Bởi thế, ngươi hãy coi chừng tránh trở thành một trong số họ. Thì đó là cái lời của Nabi nói, mà ông A'is bin Amru đến gặp cái Abid bin Ziyad và nói với ông ta như vậy. Thì khi nghe ông A'is bin Amru nói như vậy, thì ông Abid bin Ziyad nói, ông hãy ngồi xuống đi. Thực ra ông chỉ là thành phần cám, tức là cám đồ bỏ, không là gì, trong các vị Sahaba của Muhammad sallallahu alaihi wasallam mà thôi. Thì nghe ông Abid bin Ziyad nói vậy, thì ông A'is bin Amru radiyallahu anhu mới nói, chẳng lẽ là trong số họ, tức là trong số các vị Sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam cũng có thành phần cám nữa hay sao? Quả thực, những thành phần cám chỉ có ở thời sau họ và những ai ngoài họ mà thôi. Có nghĩa là lúc này là ông Abid bin Ziyad là một người lãnh đạo, một nhà lãnh đạo thời Tabi'in. Thì lúc đó là ông A'is bin Amru, ông ta một vị Sahaba trong thời của ông Abid. Thì ông Abid này được biết là một cái người mà lãnh đạo cầm quyền nhưng mà rất là bạo ngược, rất là hung tàn, bất công. Thì ông A'is bin Amru, một vị Sahaba, thấy cảnh tượng đó, thấy việc sai trái của các ông Abid bin Ziyad, thì mới đến khuyên nhủ, đến gặp các ông Abid bin Ziyad để nói là chính Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nói gì? Quả thực, điều xấu xa nhất ở những người quản lý và lãnh đạo là sự hung tàn và bạo ngược. Bởi vậy, cậu hay là ngươi hãy coi chừng tránh trở thành một trong số họ. Thì nghe cái ông A'is bin Amru nói vậy, thì cái ông Abid bin Ziyad không chấp nhận. Ông ta nói ngay, ông ta nói, ông hãy ngồi xuống, ông chỉ là, tức là nói gì so bá này, ông chỉ là một cái thành phần thôi, chẳng là gì cả, chỉ là cám thôi trong số cái gì so bá của Nabi, chẳng là gì cả. Thì chúng ta hãy nghe ông A'is bin Amru nói, chẳng lẽ là trong số họ, trong số các vị Sahaba cũng có thành phần cám nữa hay sao? Hay là gì? Không có bao giờ. Quả thật, những thành phần cám, những thành phần không ra gì, chỉ có ở thời sau các vị Sahaba mà thôi, hoặc là những ai ngoài họ mà thôi. Còn những vị Sahaba đều toàn là những người cao quý, là những người tốt đẹp, không có ai là những thành phần cám, không là gì cả. Thì đó là cái ý của hadith. Thì cái bài học từ hadith này, đó là bài học thứ nhất. Hadith này cho chúng ta thấy rằng các vị Sahaba của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luôn duy trì cái việc kêu gọi mọi người đến với điều thiện tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu cũng như trái giáo lý. Bài học thứ hai, đó là hadith này cho chúng ta thấy rằng ông A'is bin Amru radiyallahu anhu là một vị Sahaba, một người can đảm. Ông đã dám đứng lên để phản đối Abid bin Ziyad, trong khi mọi người không có dám, nhưng ông dám. Thấy cái ông Abid bin Ziyad này sai thì ông ta đứng lên, ta nói ngay. Và bài học thứ ba từ hadith này, đó là hadith cũng khẳng định rằng tất cả các vị Sahaba, tức là hadith trong hadith này, nó khẳng định một điều, đó là cho chúng ta thấy rằng những cái người, những cái vị Sahaba thời của những vị Sahaba của Rasul sallallahu alaihi wasallam đều là những người tốt đẹp và cao quý. Trong thế hệ của họ chưa từng có bất cứ một người nào được xem là thành phần cám, tức là thành phần dứt bỏ đi, đồ bỏ đi, trừ những ai thời sau của họ. Thì chúng ta đã biết là gì? Các vị Sahaba toàn là những người tốt đẹp, toàn là những người cao quý. Cho dù họ có làm điều sai trái, họ có làm điều tội lỗi, thì họ vẫn là người cao quý nhất hơn những người khác. Bởi vì Nabi nói sao? Nabi nói La tasubbu ashabi, La tasubbu ashabi, các người chớ đừng chửi rủa các vị sahaba của ta. Nabi còn nói gì? Dẫu mà các người có đem cả đống vàng, cả một đống vàng nó bằng cỡ là núi Uhud, rồi có đem bố thí cho người nghèo hay là làm từ thiện, thì cái việc làm đó, cái quả núi vàng đó cũng không bằng là một nắm tay sadaqa của cái gì sahaba. Nabi còn nói thậm chí là không bằng một nửa nắm tay của họ nữa. Vậy cái gì sahaba, dù thì như thế nào thì tất cả chúng ta không được xúc phạm họ. Chúng ta đến hadith 195. Ông Huzaifa radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Walladhi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Nabi nói: "Ta thề bởi đấng mà linh hồn ta nằm trong tay Ngài, hoặc là các ngươi phải đi kêu gọi mọi người làm điều thiện tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu, hoặc là các ngươi hoặc là Allah xuất giáng xuống các ngươi sự trừng phạt, rồi sau đó các ngươi cầu xin Ngài nhưng Ngài sẽ không đáp lại lời cầu xin của các ngươi." Nabi nói cái gì so bác như vậy? Thì bài học từ cái hadith này đó là hadith nhắc nhở người tín đồ Muslim chúng ta cần phải quan tâm đến việc kêu gọi đến với điều thiện tốt, cũng như ngăn cản mọi người làm điều xấu và trái giáo lý. Nếu chúng ta không làm vậy thì chúng ta nên biết rằng chúng ta sẽ gặp phải một cái sự trừng phạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không đáp lại lời cầu xin của chúng ta. Rồi bài học thứ hai từ hadith này đó là hadith khẳng định tầm quan trọng của việc kêu gọi người mọi người đến với điều thiện tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu trong giáo lý Islam. Chúng ta đến hadith số 196. Ông Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Afdalul jihad kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir." Nabi nói jihad tốt nhất là lời nói công bằng, tức là cái lời nói chân lý, lời nói đúng đắn hay lẽ phải. Jihad tốt nhất là lời nói công bằng trước cái nhà nắm quyền bạo ngược. Nabi nói jihad tốt nhất là cái lời nói công bằng, lời nói chân lý trước cái nhà cầm quyền, cái nhà lãnh đạo bạo ngược hung tàn. Thì đó là cái hành động jihad tốt nhất. Thì cái bài học từ hadith này, hadith nó khẳng định rằng cái việc mà kêu gọi đến với cái điều thiện tốt, cũng như là ngăn cản mọi người làm điều xấu hay là làm những cái điều trái giáo lý, là một cái việc làm jihad, một là cái hành động jihad, một cái cách jihad. Hadith bài thứ hai đó là hadith cho chúng ta biết rằng việc khuyên răng nhà cầm quyền, nhà lãnh đạo bất công là một hành động jihad vô cùng to lớn. Và bài học cuối cùng từ hadith đó là hadith cho chúng ta biết rằng jihad có những thứ bậc thấp cao khác nhau. Tức là như là jihad có những cái thứ bậc nó khác nhau, cấp cao hay thấp khác nhau. Nó có nhiều cách để làm, cũng có nhiều cái hình thức. Và tùy theo cái hình thức đó, Allah sẽ cho ban cái ân phước của nó cao thấp khác nhau. Hadith số 197. Ông Abu Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmisi radiyallahu anhu thuật lại rằng một người đàn ông đã hỏi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam lúc mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam vừa đặt chân lên cái bàn đạp để cởi lên con lưng, để cởi lên con lạc đà. Ông ta đã hỏi là jihad nào tốt nhất, thì lúc đó thiên sứ sallam mới nói kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, đó là lời nói chân lý trước nhà nắm quyền bạo ngược. Thì nó giống như hadith mà chúng ta vừa nghe hồi nãy. Thì cái bài học từ hadith này, cái hadith này cho chúng ta thấy rằng việc mà dám đứng lên nói điều lẽ phải cũng như là sự thật trước cái nhà cầm quyền bất công là một cái hành động jihad tốt nhất, bởi cái việc làm đó nó thể hiện cái đức tin iman kiên định và mạnh mẽ của một tín đồ. Cái việc làm đó nó thể hiện cái tinh thần can đảm của Islam, một tinh thần dám nói, dám làm vì chính nghĩa và chân lý. Và cái việc làm đó nó thể hiện lòng thành tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala. Dù có nguy hiểm thì cái người đó, người tín đồ đó vẫn quyết duy trì chính nghĩa của Ngài. Hadith số 198. Ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại rằng tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: quả thật sự yếu kém đầu tiên trong đạo xảy ra trong cộng đồng Israel là một người đàn ông nhìn thấy một người đàn ông. Y nói: này, hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala và hãy bỏ ngay cái việc anh đang làm. Quả thực anh không được phép làm như vậy. Rồi ngày hôm sau, y nhìn thấy người đàn ông đó vẫn trong tình trạng sai trái như cũ, nhưng y không ngăn cản mà lại cùng ăn, cùng uống và cùng ngồi với người đó. Bởi họ làm như thế nên Allah subhanahu wa ta'ala đã làm cho họ chia rẽ và thù hằn lẫn nhau. Sau đó Nabi sallallahu alaihi wasallam mới đọc câu kinh từ câu kinh 79 đến kinh 81 chương Al-Ma'idah. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Thì câu kinh này có nghĩa như thế này: những kẻ không có đức tin trong số con cháu của những người Israel đã bị David và Isa, con trai của Maryam, nguyền rủa từ chiếc lưỡi của hai người họ. Đó là vì họ đã bất tuân và luôn phạm giới. Họ không ngăn cản nhau làm điều xấu và tội lỗi mà họ đã từng làm và thực xấu xa cho những điều mà họ đã làm. Ngươi, tức là Muhammad, thấy đa số bọn họ kết bạn với những kẻ không có đức tin để chống người Muslim. Tồi tệ thay điều mà tâm hồn của họ đã xúi dục và gửi đi trước cho họ khiến Allah giận dữ. Và họ sẽ bị ở trong sự trừng phạt đó mãi mãi. Và nếu họ tin tưởng nơi Allah và Nabi của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và những điều đã được ban xuống cho y, thì họ sẽ không kết bạn với những kẻ vô đức tin. Nhưng đa số bọn họ là những kẻ giấy loạn bất tuân. Thì sau khi Nabi đọc cái câu kinh này thì Nabi đã nói tiếp: thề bởi Allah, các ngươi phải kêu gọi mọi người làm điều thiện tốt, phải ngăn cản mọi người làm điều xấu và sai trái, phải nắm lấy tay của kẻ bất công kéo họ khỏi điều bất công, phải bẻ họ về với chân lý, bằng không Allah sẽ làm cho các ngươi chia rẽ và thù hằn lẫn nhau. Thì đó là cái nguyên cái nội dung của hadith. Thì bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith này cho chúng ta dạy cho chúng ta thấy rằng việc chúng ta gặp nhìn thấy những cái điều xấu, những cái điều sai trái, nhưng mà chúng ta không chịu ngăn cản khi mà chúng ta có khả năng làm điều đó, thì đó là một cái hành động, một cái việc làm sai trái của những người Israel. Bài học thứ hai đó là những người Israel đã bị nguyền rủa do những cái hành động, những việc làm đó của họ. Và bài học thứ ba đó là hadith chúng ta biết rằng khi gặp điều sai trái và có khả năng điều chỉnh bằng sức lực của mình, nhưng chúng ta lại chỉ có thái độ không hài lòng trong tim của mình, trong tâm hồn của mình, trong tâm của mình thôi, thì điều đó chưa có đủ. Mà chúng ta cần phải dùng khả năng của mình để thay đổi cái điều đó. Khi nào chúng ta không còn khả năng nữa, chúng ta mới dùng cái thái độ bên trong của mình. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hadith. Rồi tới đến hadith cuối cùng, đó là hadith số 199 của chương này inshallah. Ông Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu nói: các ngươi hãy đọc câu kinh này: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla
ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Allah subhanahu wa ta'ala phán: hỡi những ai có đức tin, các ngươi chịu trách nhiệm về bản thân của các ngươi. Dẫu cho ai đó có lạc đạo đi nữa thì việc đó chẳng hại gì đến các ngươi, miễn sao các ngươi đi đúng đường là đủ. Tất cả các ngươi sẽ về trình diện Allah trở lại, xong Ngài sẽ cho các ngươi biết về mọi điều các ngươi đã từng làm.
Thì sau đó ông Abu Bakr nói: quả thật ta đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói:
Inna an-nasa idha ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahum Allah bi'iqab.
Nabi nói: quả thật khi thiên hạ nhìn thấy kẻ bất công nhưng không nắm chặt tay của y lại, thì người đó sẽ làm cho Allah trừng phạt chung cho cả cộng đồng, cho cả nhóm của họ.
Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái việc mà ngăn cản điều xấu và sai trái là trách nhiệm của từng cá nhân và xã hội.
Bài học thứ hai đó là Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trừng phạt kẻ bất công cùng với những người khác một khi mà một cộng đồng nào đó dửng dưng với hành động sai trái của kẻ bất công. Có nghĩa là khi chúng ta trong một cái xã hội nào đó, một xã hội Islam nào đó hay một cộng đồng Islam nào đó, mà chúng ta thấy cái việc làm sai trái nó công khai, nó phổ biến mà không có ai, tức là mọi người nhìn thấy và dửng dưng hời hợt, không ai nói, không ai gì cả, thì chúng ta biết rằng Allah sẽ trừng phạt cả nhóm cộng đồng đó.
Thì đó là cái ý của hadith. Thì đó là cái những gì mà của chương 23. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn chúng ta và soi sáng chúng ta và phù hộ chúng ta về những gì chúng ta nghe, chúng ta thấy. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn dẫn bước chúng ta trên con đường sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Và tập hợp chúng ta lại tại một nơi cao quý nhất và tốt đẹp nhất ở nơi Ngài, đó là trong thiên đàng ở tầng Firdaus al-A'la. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.